寂寞来往追，爱咋地忙跳暗回，该了没多光空战生累疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，冷眼眉凝成亲眉，心思难生可拜都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2018. Từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pell Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Hoàng Thủy xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô ạ. Chào cô Hoàng Thủy thân mến, thưa cô.
Dạ, xin chào chú Phan Đình Minh. Ngày hôm nay mưa quá chú ạ.
Đúng rồi, mưa quá nhưng mà tốt thưa cô ạ. Lại trời mưa xuống. Thưa cô, đã lâu lắm tôi mới nhớ lại cái câu thơ mà tôi rất thích đọc. Dallas, hôm nay trời đổ mưa. Mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Cô và anh Huy Trần đài SBTN, chúng ta biết là mưa răng răng trắng cả bầu trời, như răng niềm luyến nhớ. Để yêu thương đong đầy trong ký ức chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, cái ngây ngô hồn nhiên của ngày xưa chợt hiện về với tôi, về trong niềm nhớ để tôi biết rằng tháng ngày thơ ấu đã trôi xa, thật xa. Ngày mà mưa rồi sẽ đi qua, rồi ngày nắng sẽ đến. Nhưng mưa trong lòng ta khi nghĩ lại thời xưa đi học và nghĩ lại đến những ngày sắp tới các con em, con cháu mình sẽ đi học. Và khi nghĩ về hy sinh và tình thầy trò, người làm thầy, một đời nhận lấy chuyên chuyên để cho đời học trò được muôn phần vui sướng. Năm tháng nào đã phôi qua, cơn mưa nào của ngày cũ. Học thầy phải nhớ thầy, nói về đạo nghĩa thầy trò. Và hôm nay tôi sẽ nói về chuyện này. Xin gửi lời chào đến nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Thưa, nếu nhà giáo Đỗ Việt Khoa, ông nghe được tôi ạ.
Vâng ạ, chào quý khán giả, chào các bạn phóng viên tôi đây.
Hiện tại nhà giáo Đỗ Việt Khoa đang ở đâu?
Tôi đang ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, quê nhà tôi.
Hà Nội thời tiết tốt không thưa thầy Khoa?
Giờ này đang nóng, khoảng 30-35 độ.
Tôi sẽ để cho tôi gửi cho một số luồng cơn mát. Hôm nay chúng tôi có mưa bên này không ạ? Cả tháng trời không có mưa mà hôm nay có mưa. Tôi xin phép được tôi gọi ông là hoặc là nhà giáo hoặc là thầy cho nó thân thiện nhá, nó quý mến. Ông là một trong những người thầy giáo mà dân biết mặt Chúa biết tên. Từ ngày ông mất dạy tới bây giờ đã được bao nhiêu năm rồi thưa thầy giáo?
Thực tế thì sau vụ tiêu cực tiêu cử 2006, tôi tiếp tục chiến đấu với các sai phạm tại trường Trung học phổ thông Vân Tạo. Nơi đó có một vai hiệu trưởng hết sức là côn đồ được ở giáo dục đào tạo Hà Tây cử về. Thì ông này sai phạm rất là nghiêm trọng, như là buổi học mỗi năm trên 100 học sinh, quan hệ bất chính với một cô giáo, rồi cưỡng ép học sinh thu tiền, rồi ép buộc giáo viên học thêm, ép buộc 100% học sinh học thêm, và ông này rượu chè cờ bạc, rượu chè trai gái trong cả giờ hành chính. Mình tôi chiến đấu ông thuê sợ đang đánh rồi rất là nhiều sai phạm, và nhiều năm ông không nâng lương. Sau đó thì tôi làm đơn tố cáo thì không được các cấp giải quyết, cho nên tôi gửi đơn tố cáo lãnh đạo sở, đồng thời kèm theo đó là đơn xin thôi việc. Thế nhưng mà các cấp họ cũng không giải quyết cho tôi thôi việc, mà họ nghĩ ra nhiều cách, trong đó có một cách là họ cắt lương của tôi chuyển sang một trường học khác, bắt tôi về đấy nhận lương và coi như một sự chuyển trường ép buộc. Và hiện nay tôi vẫn đang là giáo viên trường Trung học phổ thông Thường Tín, Hà Nội.
Thầy nói hiện nay tức là bây giờ đó à? Trong thời gian bây giờ đó phải không?
Đúng rồi, hiện nay tôi vẫn đang dạy học.
Tôi chào mừng cho thầy, tại vì đã lâu, lần trước tôi nói chuyện với thầy lâu rồi, không biết thầy còn đi dạy hay không, mà hồi nãy tôi xin lỗi, tôi dùng cái thầy vì thầy đã mất dạy. Nói về những cái chuyện cũ đó, năm mà thầy chống cái thằng hiệu trưởng côn đồ đó, năm đó thầy bao nhiêu tuổi?
Thầy hiệu trưởng này sinh năm 1964. Khi tôi phán về làm sao trong trường thì hắn thuê xã hội đen đến tận nhà đánh tôi vào dịp 20 tháng 10 năm 2008. Thì vụ việc đấy được báo chí đưa lên rất là rộng. Và tay xã hội đen này nó cũng đã kể rằng được thay hiệu trưởng cho 15 triệu đồng đến dặn mặt thầy khoa và xui xã hội đen là cán chết con gái thầy khoa đạp xe đạp đi qua trường. Thì ngã thay là cơ quan công an các cấp không xử lý gì hết và cái sự việc nó không chìm xuống.
Bây giờ thầy đi học lại, thầy đi dạy học lại, còn thằng hiệu trưởng nó còn làm hiệu trưởng không?
Ông ta vẫn đang tiếp tục là đảng viên ưu tú gương mẫu của đảng, vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng, mặc dù ông ta có quan riêng rất là quan hệ rất là nhưng mà bất chính, mắc rất nhiều sai phạm trong trường học, tham nhũng tiêu cực, làm trái. Có thể nói là đây là một giáo viên, một đảng viên côn đồ trong ngành giáo dục mà vẫn đang tồn tại, chưa cấp nào xử lý được ông này.
Thầy có nghĩ rằng thầy làm cái việc mà thầy làm cách đây mười mấy năm đó, lúc đó thầy giáo Đỗ Việt Khoa cũng còn trẻ thôi, đó là việc việc lấy đá chọi lấy trứng chọi đá không? Nhưng mà tôi nghĩ là thầy làm cái việc trứng không sợ bể mà đá nó toát mồ hôi đấy, thầy có nghĩ cái suy nghĩ của tôi về thầy như vậy có đúng không?
Vâng, đó tôi cho rằng tôi còn tin tưởng lắm, tin tưởng có nghĩa vào cái chính nghĩa của người trong Việt Nam. Cho nên tôi mới mạnh dạn tố cáo tiêu cực tiêu cử 2006 ở hội đồng thi Phú Xuyên A Hà Tây. Ở đó người ta đến giờ thi thì người ta thuê người giả bài, xong người ta phô tô hàng loạt mang ngoài chia cho học sinh. Trước đó họ thu tiền để hối lộ giáo viên các thi, khiến cho 100% thí sinh làm bài nó giống hệt nhau. Thì tôi phản ánh cái điều đưa ra báo chí mà các cấp lãnh đạo ở giáo dục đào tạo thời họ nên tránh. Hơn một tháng sau họ không giải quyết. Và đến khi có chỉ đạo của lãnh đạo trung ương, họ bây giờ mới chịu giải quyết và thừa nhận sự việc. Thì sau vụ đó, tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo phát động phong trào 2.0 để chấn chỉnh cái sự việc ấy. Thì không ngờ rằng ngay năm sau đó, năm 2007, tiêu cực thi cử nó vẫn tiếp diễn ở rất là nhiều địa phương, và nhiều thầy cô cũng gọi đến tôi đề nghị tôi là can thiệp. 4 năm sau, vào năm và mấy năm sau đó, vào năm 2012, tôi đã tiếp tục phanh phui vụ tiêu cực thi cử ở trường dân tộc Đối Ngô, tỉnh Bắc Giang, huyện Mộc Nam của tỉnh Bắc Giang. Thì vụ Đối Ngô này cũng rất là điểm nóng, và cách tổ chức tiêu cực thi cử của họ cũng rất là tinh vi, vừa giống với Hà Tây cũ là giải bài tập thể, nhưng lần này họ bố trí người đi thu bài để thu lại cái tờ phao mà đã chưa được xin phép. Hay cũng chỉ 2 năm sau đó là năm 2014, tôi tiếp tục tố cáo tiêu cực thi cử ở trường Minh Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình. Người ta cũng thu tiền học sinh để hỗ trợ giáo viên, rồi can thiệp để cho học sinh được kết quả cao. Đáng tiếc là rất là nhiều vụ việc như vậy, nhưng mà cho đến nay thì năm 2018, cái tiêu cực thi cử nó không hề được chấm dứt, mà nó vẫn có tiếp tục tiếp diễn. Nhưng mà nó cũng gây ra rất là thất vọng cho những người giáo viên như chúng tôi.
Buổi nói chuyện của tôi với thầy Đỗ Việt Khoa hôm nay, thưa thầy, biết là có nhiều thầy cô tại Quang Trung và Nguyễn Huệ họ đang theo dõi đấy. Có những người thầy giáo cùng bằng tuổi với thầy, một người tôi nhắc đến đang ở trong tù, đó là thầy giáo Vũ Hùng. Vì rất mạnh dạn nói lên tiếng nói tự do và độc lập cho mọi người. Có một người thầy giáo nữa cũng to miệng lắm, óc tốt lắm, Vũ Mạnh Hùng, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thầy có nhắc đến những cái chuyện mà chắc chắn là tôi cũng sẽ nhắc đến cái chuyện thi cử. Nhưng mà tôi đọc cái tiểu sử của thầy, ngày 4 tháng 7 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã tặng bằng khen cho ông Đỗ Việt Khoa với thành tích dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực. Nó tặng cho ông rồi nó lại đè ông, nó dí ông như vậy là nó nhổ, nó liếm à? Hành động như vậy đâu, hành động như vậy đâu phải là hành động của một bộ giáo dục, thưa nhà giáo Đỗ Việt Khoa.
Vâng, theo cái lúc đó áp lực của dư luận báo chí, tôi đã được bộ giáo dục tặng một cái bằng khen về thành tích dũng cảm chống tiêu cực thi cử giáo dục, đồng thời kèm cái bằng khen ấy là số tiền 300.000 đồng. Theo quy định của ngành thì có bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng tôi được tăng lương ngay, tăng lương sớm ngay. Thế nhưng trên thực tế thì họ không hề tăng lương cho tôi, trái lại họ đưa một tay hiệu trưởng quân đồ về trường tôi làm hiệu trưởng, rồi vùi dập tôi. Cấu kết với truyền hình Hà Nội, họ với lại báo Công an Nhân dân Gắn Liền Thế Giới, họ viết những bài bôi nhọ tôi rất là nặng, rồi họ ca ngợi những việc làm sai của cái tên hiệu trưởng trường cho Công an Tảo. Kết quả là nhiều năm sau đó, trường Trung học Công an Tảo này với tên hiệu trưởng Côn Đồ nó không tăng lương cho tôi, và đến nay tôi là giáo viên có cái hệ số lương thấp nhất trong các giáo viên cùng tuổi. Năm nay tôi 40 năm nay tôi 50 tuổi sẵn, nhưng mà cái số lương bây giờ vẫn dừng ở 4,3. Đấy là thấp nhất trong khi anh em cùng tuổi lương đã vượt 5,7 rồi, hệ số vượt 5,7. Chúng tôi đấu tranh cũng xác định trước là không phải hỏi phải được tôn vinh, phải được tưởng thưởng. Cái tưởng thưởng lớn nhất đối với tôi đó là cái công sức chúng tôi bỏ ra là để đòi lại công bằng cho xã hội. Chúng tôi muốn xã hội phải được công bằng, thi cử phải công bằng, cái xấu mà phải gạt. Thế nhưng rất tiếc là điều đó cho đến giờ vẫn chỉ là mơ ước của chúng tôi mà thôi.
Cái tưởng thưởng lớn nhất của ông ấy ngày hôm nay đấy là bây giờ này cả triệu người Việt Nam trên toàn thế giới đã đang biết đến tên Đỗ Việt Khoa là ai. Học thầy phải nhớ thầy. Tôi không phải tự nhiên tôi mời ông lên chương trình này đâu, mà cũng không phải tôi tự nhiên tôi mời tất cả những người khách mời của chương trình từ cách nhau mới đâu. Nó đều có một cái quá khứ tốt lành cả, thưa thầy. Ông nói ông dùng hơn một lần thằng hiệu trưởng khốn nạn côn đồ. Mà nếu báo chí đảng và nhà nước nó xỉ vả ông thì chương trình Từ Cánh Đồng Mây này chúng tôi đang vinh danh ông là một nhà giáo tốt. Khi ông trở lại dạy học cách đây tôi không biết bao nhiêu tháng, một năm chưa, ông nghĩ điều gì, ông nghĩ điều gì khi ông nhận ông trở lại ông làm thầy giáo thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, gần như sau khi tôi tố cáo tên hiệu trưởng trường Trung Vân Tảo thì các cấp không giải quyết và cấu kết với hắn bồi dập tôi, thì tôi làm đơn tố cáo giám đốc sở và đồng thời là làm đơn xin thôi việc ấy. Thì họ cũng không cho tôi dạy học trong một thời gian, họ cấm cửa cổng trường không cho tôi dạy học trong một thời gian vài tháng liền. Thì hết cả học kỳ một gần 5 tháng, phải đến ngày 1 tháng 1 2011 Mỹ Văn Mẹo thuyết phục tôi đã rút đơn tố cáo giám đốc sở để họ ép buộc chuyển tôi vào trường trung học phổ thông Thường Tín để công tác. Như vậy là tôi tiếp tục dạy học từ ngày 1 tháng 1 2011 tại trường trung học phổ thông Thường Tín, Hà Nội.
Thầy, tôi không biết thầy có phương tiện nào để tố cáo, để phản đối với nhà nước, những người cầm quyền bây giờ hay không? Tôi nói giùm cho thầy này. Tôi phản đối Đảng Cộng sản, tôi phản đối Bộ Giáo dục. Đã có những tên hiệu trưởng côn đồ. Nếu có những tên hiệu trưởng côn đồ như vậy thì làm sao một thế hệ trẻ... Nếu nói đến một thế hệ trẻ, kinh nghiệm của thầy, thời gian thầy đứng trên bục phấn bụi, thầy nghĩ thế nào về thế giới thế hệ trẻ này, hôm nay chung quanh thầy, thưa thầy, ở Hà Nội, tôi nghe nó có một cái văn hóa mà các em người ta gọi đó, tôi xin lỗi thầy trước và tôi xin lỗi quý khán giả trước, là văn hóa người ta nói là văn hóa đéo. Cái điều đó có đúng không?
Vâng, theo tôi thì đa số giáo viên chúng tôi vẫn là những người giữ phẩm chất, không tiếp tay cho cái xấu, cái ác, nói năng cẩn trọng, gương mẫu cho học sinh. Nhưng có một bộ phận giáo viên, đặc biệt là một bộ phận lãnh đạo, thì tha hóa, biến chất, côn đồ hóa. Như vụ trường trung học phổ thông Minh Bảo của tôi thì trong một ví dụ, em học sinh Nguyễn Văn Tùng vào ngày khai giảng, nhiệt độ ngoài trời 41 độ còn nóng quá, em lấy tay vụt một ít nước sạch lên đầu để hạ nhiệt, thì một thầy giáo túng mực em ấy, đánh em ấy rồi lôi vào phòng đóng cửa lại cùng với bảo vệ đánh hội đồng em này. Khi sự việc được đưa ra hội đồng thì tay hiệu trưởng này nó tuyên bố là tôi kết thầy giáo ấy làm đệ tử, xem chúng nó làm gì được thầy. Thế rồi các cấp cũng bảo kê không giải quyết. Mẹ em học sinh này là giáo viên trường trung học thông minh tạo, sau đó bị cái hiệu trưởng này nó trù úm vùi ra nhiều năm, nó chết không hoàn thành nhiệm vụ để không đứng được. Nó côn đồ tôi đối với cả học sinh, đối với cả giáo viên, không phải nó côn đồ riêng đối với tôi mà nó còn côn đồ đối với cả các thầy cô giáo khác. Nó còn cưỡng ép 100% giáo viên chúng tôi phải được thêm, giáo viên nào không được thêm thì nó ghi là không hoàn thành nhiệm vụ, và nó thu một buổi học thêm của giáo viên với mức giá là 180.000 đồng. Thì giáo viên cũng la hàng lên, chúng tôi cũng gửi đơn lên các cấp nhưng không cấp nào trả lời giải quyết hết. Không phải riêng tên hiệu trưởng trường này côn đồ, nhưng mà có thể nói rằng đây là côn đồ điển hình nhất trong ngành giáo dục ở Việt Nam. Đây đó, ở Việt Nam vẫn còn có những hiệu trưởng, những lãnh đạo côn đồ khác. Tôi lấy ví dụ như là có những hiệu trưởng khủng bố học sinh là chúng tôi phải can thiệp, như là hiệu trưởng ở trường trung học cơ sở Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cách đây 3 năm. Học sinh nó tè bại, thì hiệu trưởng này cứ mỗi đầu tuần bắt các em học sinh đó phải cầm cái lau với một chậu nước đến lau đi lau lại vào cái chỗ đã tè bại ấy cả ngày một tháng trời, rồi đọc loa đều các học sinh này, đây những học sinh lớp 9, chúng là trẻ em. Hành vi của hiệu trưởng này là hành vi nhục mạ, xâm phạm, gây dự nhân phẩm học sinh, nhất là các cháu tiểu học, mà cái điều này thì luật pháp có quy định. Thế nhưng mà khi được góp ý thì ông không xin lỗi, ông còn phát xúc đe dọa không cho học sinh này thi tốt nghiệp, dẫn đến việc phụ huynh học sinh và các cháu có liên lạc với tôi, rồi chúng tôi đưa ra báo chí, thì một số tờ báo đã bênh vực cái tai nạn chuyện này, số còn lại tiếp tục trên báo. Thì cuối cùng rất may là tỉnh Thái Bình đã cách chức hệ thống vận chuyển này. Có những vụ khủng bố khác còn nhiều lắm, tôi không kể hết được. Nó tùy vào cái nhận thức, cái đạo đức, cái tư cách, cái sự kiểm soát quyền lực của người vận chuyển ở các địa phương.
Tôi có nhiều bạn của ở Hà Tây, tôi mới nói là hôm nay chương trình của thầy với tôi nói chuyện, các thầy cô ở Nguyễn Huệ cũng như Quang Trung họ đang nghe nhiều lắm đấy. Những người bạn tôi quý thầy cũng biết mà. Thầy giáo Nguyễn Thượng Long, thầy giáo Nguyễn Thanh Nhàn, thầy giáo Nguyễn Anh Dũng, rất can trường. Tiếc là thầy giáo Nguyễn Anh Dũng đã chết rồi, cách đây mấy năm rồi. Thầy giáo Nguyễn Thanh Nhàn có lần lên chương trình từ cánh đồng mây với tôi, thầy nói chúng tôi như là một con thú ở rừng đi về thành. Thầy nói đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi chúng tôi thua trận. Chúng tôi như một con thú đi về thành, không biết gì cả. Không ngờ miền Nam nó tươi đẹp như vậy. Thầy có nhắc đến sự buôn bán bài thi bài vở này kia ở nơi chỗ thầy ở. Và tôi cũng chẳng biết tỉnh Hà Giang hay là cái trường học Hà Giang nào đó ở đâu đó. Có cả hàng trăm đứa nó mua bằng mà. Rồi cũng chẳng biết có phải ở tỉnh Hà Giang hay không, có thằng hiệu trưởng nó đưa các em học sinh cho thằng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gì hiếp dâm mà. Những cái điều mà tôi vừa mới nói có đúng không thưa thầy Việt Khoa?
Không ạ, đó là ông hiệu trưởng Sầm Đức Sương.
Đúng rồi, Sầm Đức Sương.
Hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Hôm nay mà hiếp dâm một số sinh, tạo ra cái đường dây bán nữ sinh vào con đường mại dâm. Cái ông này đã bị xử tù rồi. Cũng có ở các cái cấp báo chí cơ sở Vân Đăng, các cái trường trung học cơ sở hay tiểu học, có những thầy giáo cũng đã có những hành vi mà xâm phạm thân thể học sinh, rồi hiếp dâm học sinh, nhất là hiếp dâm trẻ em tiểu học. Báo chí đăng khá nhiều. Rất tiếc là nhiều trường hợp không có chứng cứ, nên không xử lý được hết. Và cái người Việt Nam vẫn còn ra sự trong cái chuyện tố cáo phản ánh những sai phạm của người thầy, thì họ quay lòng tôi sư trọng đạo thì phải nhịn. Và họ cũng ngại đụng vào cái thầy cô, sợ con cái của họ bị xử lý.
Thầy vừa mới nhắc đến cái chữ tôn sư trọng đạo. Tôi nghĩ những thầy mà tôi biết cũng bằng cái tuổi của thầy, hơn kém nhau một đôi chút. Các thầy lớn lên trong cái tinh thần lúc đó tôi nghĩ còn là có cái tinh thần tôn sư trọng đạo, đều là những người tốt cả, nhận thức ra được thế nào là tình anh em Nam Bắc. Còn đối với những thế hệ mà thầy đang dạy bây giờ hay những thế hệ mà đã ra trường, thầy nghĩ thế nào về tương lai của nước Việt Nam khi mà chúng tôi không còn, hay là khi mà thầy không còn nữa, thầy nghĩ thế nào thưa thầy Việt Khoa?
Tôi cho rằng dù có những thứ lực phá hoại, tham nhũng với những chính sách làm trái, phát triển không hiệu quả, thì đất nước Việt Nam vẫn cứ phát triển. Tất nhiên nó phát triển chậm, không đúng với tiềm năng, nhưng nó sẽ vẫn phát triển. Những kẻ gây cản trở, gây phá hoại cái ngành giáo dục và đạo đức của xã hội hiện nay sẽ được xử phạt nhắc nhở, ghi lại. Còn đất nước nó sẽ vận động theo một quy luật của nó vẫn cứ phát triển đi lên bất chấp thể chế chính trị là như thế nào.
Thầy nói đất nước sẽ vận động theo một quy luật. Cái ý của thầy là thầy muốn nói cái gì thưa thầy Việt Khoa?
Vâng, tôi nghĩ rằng là thể chế chính trị nó có những cái tồn tại của nó, và nó đúng nó sai thì tôi không muốn nói hết ở đây. Nhưng nhân dân Việt Nam đều nhận thức được rằng nó đúng hay nó sai, và người ta đã có những cái cách để đấu tranh, để lên tiếng với nó. Và tất nhiên nó là cái với những chính sách đúng đắn của nó thì nó sẽ làm cho nền kinh tế xã hội, trong đó có ngành giáo dục, phát triển nhanh hơn. Với những chính sách sai lầm, với những cái sự bảo che, bao che, bảo kê không xử lý, đến nơi này sẽ các cái được cá nhân sai phạm mà do sự nể nang, do những lợi ích nhóm đà phái, thì nó sẽ là cái gương xấu để những cái sai lầm đấy, những cái chính sách ấy sẽ lặp đi lặp lại và nó cản trở sự phát triển đất nước. Cho nên vụ tiêu cực thi cử năm nay ở Hà Giang, ở Sơn La, ở Hòa Bình, ở Phú Thọ thì cũng chỉ là một cái kết quả, chỉ là một sự phản ánh rằng nó đã sai phạm từ nhiều năm trước và nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó cũng giống như những án oan lặp đi lặp lại nhiều lần, bởi vì những người có chức có quyền trước kia đã không xử lý vụ một cách nghiêm túc, bao che bảo kê nhau, vùi dập những người đấu tranh. Nhưng rồi lịch sử nó sẽ công bằng, dư luận báo chí người ta và những các mạng xã hội sẽ góp phần đấu tranh với việc đó, dù cho anh có bao che thế nào, nhất định anh sẽ phải phơi lưng ra trước dư luận xã hội, trước người dân.
Tôi nói chuyện với thầy, tôi chợt nhớ đến một nhà giáo, tôi nghĩ là thầy biết, rất là trọng tuổi, rất là trọng kính. Tôi muốn nhắc đến một trong ba người đã thiết lập cái blog rất là nổi tiếng. Tôi muốn nhắc đến nhà giáo Phạm Toàn. Năm nay nếu không lầm, ông cũng đã 80 mấy rồi. Có lần ông nói chuyện với tôi trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, ông là người chủ chương cái nhóm mà Cánh Buồm, viết sách cho tiểu học, nhóm Cánh Buồm. Tiền bạc đảng nó nhiều vậy mà nó không cho in sách, nó cấm nhóm cánh buồm hoạt động. Tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng ngoài việc thầy giáo Đỗ Việt Khoa là một thầy giáo tốt, ông còn là một nhà khoa học tốt, ông rất là giỏi về máy vi tính, ông rất là giỏi về computer. Nếu mà nói về máy vi tính, về computer, về Facebook, về Google, về thế này thế kia, nó có một cái luật mới nó mới đưa ra mà có thể nó ảnh hưởng đến ngành giáo dục và nó ảnh hưởng đến thầy nữa. Tôi muốn nói về cái luật an ninh mạng. Thầy có cái tâm tình gì, thầy có cái ý kiến gì về cái luật an ninh mạng, thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa?
Luật an ninh mạng theo nghĩa của cái luật an ninh mạng là để bảo vệ các cái hoạt động ở mạng, như là chống hacker, chống ăn cắp các cái hay là lấy cắp dữ liệu, bảo vệ các cái trang web. Thì thật đáng tiếc là luật an ninh mạng Việt Nam được người ta hiểu, được các cấp lãnh đạo người ta hiểu là để bảo vệ chế độ, còn như vậy là không đúng với cụm từ luật an ninh mạng. Và trong đó có một số điều khoản là bắt các cái nhà cung cấp dịch vụ phải công khai cái người sử dụng mạng để cung cấp thông tin cho nhà cầm quyền khi những cái người sử dụng đó có những tiếng nói không vừa lòng với lại cả lãnh đạo. Như vậy hóa ra là nó vi phạm cái quyền riêng tư, quyền cá nhân, mà cái quyền cá nhân này được Liên Hợp Quốc đưa vào, và Việt Nam là một nước ký cái công ước quốc tế để tôn trọng cái quyền cá nhân rồi. Thế nhưng mà họ thách thức cái quyền đó để họ ban hành cái luật an ninh mạng. Và rất tiếc là sức đấu tranh cũng như nhận thức của nhiều người không đủ để ngăn chặn quốc hội thông qua cái luật an ninh mạng, và họ đã thông qua. Tuy nhiên trước mắt thì mọi người chưa có ai, từ sau khi luật an ninh mạng được thông qua cũng chưa có ai cụ thể mà bị xử lý, bị bỏ tù về hôm nay. Nhưng trong thời gian tới mà sẽ rất là nhiều, mọi người bây giờ mà huyết áp đã phải giảm xuống không rõ, không còn, không thể công khai tên tuổi, không thể đả kích mọi người như trước kia nữa. Đấy là một cái bước phục lùi.
Thầy có nói, tôi nghe câu được câu không, thầy có thể thầy chỉnh lại cái máy của thầy. Thưa thầy, thầy có nói là Quốc hội thông qua, Quốc hội đâu có làm gì đâu mà thông qua. Cái luật này, cái luật an ninh mạng này, và tôi sẽ đề cập đến cái vấn đề đặc khu nữa, là Bộ Chính trị có mười mấy tay này, nó đã quyết định, nó đã làm như vậy rồi cơ mà. Quốc hội nó chỉ vô, nó bấm nút thôi.
Đúng rồi, thế nhưng mà đa số đại biểu Quốc hội là quan chức, là đảng viên. Họ được... các cái lãnh đạo các địa phương cũng đi tham gia vào bộ máy quốc hội, họ phải bỏ phiếu để bảo vệ cái quyền lợi của cái giới cầm quyền, họ đại diện cho giới cầm quyền chứ không phải đại diện cho người tiêu dùng mà nhân dân. Đấy là điều họ thông qua cũng như là một cái sự nào đó nó chỉ là phổ tập, gần như bị ép buộc. Bộ Chính trị đã bảo rồi thì Quốc hội thông qua, và đấy là một điều rất là đáng tiếc. Như vậy là Bộ Chính trị đã nằm trên cả Quốc hội, điều này là nguy hiểm.
Ở Việt Nam bây giờ theo tôi biết, tôi không biết là con số chính xác bao nhiêu, có thể thầy biết được là có mấy ngàn tiến sĩ cơ mà. Trong cái mấy ngàn tiến sĩ đó thì cứ cho là có 1.000 ông tiến sĩ thật đi, 2-4 ngàn ông tiến sĩ giả dùng tiền để mua bằng đi. Nếu có cả hàng ngàn ông tiến sĩ thật, vậy tại sao viết một cái luật an ninh mạng như vậy? Tại sao không mình tự viết? Tại sao mình không tự viết mà phải mua cái luật, mà phải lấy cái luật của thằng Trung Cộng để làm sang cái luật của mình, thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa?
Họ thừa biết rằng nếu để cho người Việt Nam tự xây dựng những cái giới khoa học, để tiến sĩ xây dựng một văn phòng thì nó sẽ dân chủ, nó sẽ làm cái dân chủ ấy, nó sẽ là mối nguy cho các nhà lãnh đạo. Thế nên họ thôi, họ cũng mượn luôn cái luật an ninh mạng của Trung Quốc vào Việt Nam, đừng có luật an ninh mạng Việt Nam để cho nó đăng, bởi vì nó cũng phù hợp với quyền lợi của tầng lớp lãnh đạo. Đấy là điều rất là đáng tiếc.
Cái quán net của ông còn hoạt động không? Và nếu đầu năm tới nó bắt đầu cái luật an ninh mạng này, nó có ảnh hưởng nặng nề đến cái quán net của thầy giáo Đỗ Việt Khoa không?
Tôi đã đóng cái quán net tại gia đình rồi, và hiện nay nó không hoạt động. Thì nhưng theo tôi thì luật an ninh mạng không ảnh hưởng đến kinh doanh Internet, mà nó ảnh hưởng đến những người sử dụng Internet. Cụ thể là những cái nhà hoạt động xã hội hay lên mạng sử dụng các cái mạng xã hội viết cho bài chỉ trích chính quyền, và những người này sẽ là những đối tượng bị luật an ninh mạng chi phối nhiều nhất. Các công ty cung cấp các cái mạng xã hội đó như Facebook, như là Google, là sẽ bị ảnh hưởng nếu luật an ninh mạng này chỉ còn vài tháng nữa đưa vào có hiệu lực chính thức.
Ở Hà Nội, nơi chỗ thầy ở, tôi mới nghe nó có một cái bằng mới, không biết là tôi gọi là cái gì cho nó đúng, hay một chương trình thạc sĩ mới, gọi là chương trình thạc sĩ chống tham nhũng. Thầy có ghi danh đi đi vào cái khóa này không, thưa thầy Việt Khoa?
Vâng, đăng ký cũng như mạng xã hội có những cái bài viết nói về cái sự hài hước khi có cái thạc sĩ chống tham nhũng. Tôi nói kể cả cử nhân chống tham nhũng cũng là một cái điều hài hước rồi, chẳng cần có bằng cấp gì. Chúng tôi những người không cần bằng cấp về chuyên môn về chống tham nhũng cũng chống được. Vấn đề là chống an, ai tham nhũng, đấy là đảng viên công chức nắm quyền họ tham nhũng. Vậy chúng ta sao được họ? Tự họ tham nhũng thì họ sẽ có lực lượng chống tham nhũng chống họ. Chống này. Việt Nam đưa cái thạc sĩ chống tham nhũng và báo chí thì là chống cười cho thiên hạ. Thế tôi cũng bảo ai là địa chỉ. Cái người nào nhận các bằng thạc sĩ hay tiến sĩ chống tham nhũng không dám ngẩng mặt lên nhìn nhân dân được, chắc trốn mất rồi.
Thầy ở gần những nhà giáo tốt, thầy ở gần những người hàng xóm chung quanh tốt, thầy cảm thấy an nhiên, tự tại. Thầy gặp những thằng hiệu trưởng côn đồ, thằng đảng viên Đảng Cộng sản côn đồ, người ác, thầy thấy bất an, thầy thấy lo sợ. Nhưng mà đừng sợ, đừng sợ, là vì tiếng nói của thầy nó vẫn vang vọng đi trên toàn cầu, tiếng nói của kẻ chính nó vẫn vang vọng như vậy mà. Thầy biết ngày xưa chúng tôi bị Cộng sản nó gán ghép cho là ngụy. Ngụy không đáng sợ đâu. Đáng sợ là kẻ giả vờ tốt với thầy, kẻ giả vờ tốt với dân, kẻ giả vờ giải phóng. Tôi xin lỗi, tôi lại ấm ức trong lòng. Có một cái điều nữa tôi muốn đề cập với thầy nữa là những cái đề tài này nó đang đóng bỏng tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại bây giờ về ba cái đặc khu. Ba cái đặc khu gì đó, Vân Đồn thì nó là cửa ngõ đi xuống của Trung Cộng, tàu Trung Cộng nó đi xuống xuống ngoài biển Nam Hải, biển Thái Bình Dương. Cái đặc khu Bắc Vân Phong ở tỉnh Khánh Hòa thì nó nhìn ra Trường Sa, đường chim bay chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Ở một nơi nữa là Phú Quốc, từ đây tàu bè nó có thể đi đến khắp 4 bể 5 châu. Theo những cái kinh nghiệm mà tôi đọc được của chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ thì tất cả những đặc khu ở bên Lào, bên Campuchia đều là những khu cờ bạc đĩ điếm cả. Chả có điều gì tốt lành cho những nước này. Và nếu nói như vậy, so sánh A bằng A ấy, thì ba đặc khu này, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cũng sẽ trở thành khu cờ bạc và khu đĩ điếm. Cái điều nhận xét của tôi như vậy, thầy có đồng ý không thưa thầy Việt Khoa?
Tôi cũng là một người phản đối cái dự luật đặc khu. Trước mắt là chúng tôi nhìn thấy vấn đề là đặc khu là nơi mà nếu được thông qua thì những cá nhân lãnh đạo sẽ bán được đất đó với giá cao, vì giá đất sẽ lên một vụ. Nếu không được thông qua thì những lãnh đạo đó sẽ không kiểm soát được khi bán đất. Đấy là cái khiến cho rất nhiều lãnh đạo họ muốn được đặc khu được thông qua để họ kiếm một cái tiền bán đất. Tuy nhiên thì đối với lợi ích quốc gia, các lãnh đạo người ta cố tình phát biểu trên báo chí thổi phồng cái lợi ích của đặc khu, coi rằng có đặc khu thì nó phát triển kinh tế mạnh. Đây là điều mơ hồ. Nếu ai để ý đến việc Trung Quốc thành lập các đặc khu kinh tế là vì sao thì họ sẽ hiểu khi mà thể chế của Trung Quốc là thể chế xã hội chủ nghĩa, cộng sản nghĩa, không có kinh tế tư nhân. Hơn 30 năm trước, Trung Quốc xây dựng các cái đặc khu là để có những cái chính sách ưu đãi đặc biệt, chấp nhận nền kinh tế tư nhân và chấp nhận cái sự đầu tư nước ngoài với những ưu đãi đặc biệt để thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút công nghệ, thu hút khoa học kỹ thuật vào để tạo ra cú hích cho sự phát triển. Thì cho đến hôm nay tôi phải nói là đặc khu nó trở thành lỗi thời rồi. Các động lực phát triển kinh tế bây giờ không phải là đặc khu nữa. Với sự đầu tư nước ngoài rộng khắp như hiện nay thì bất kể chỗ nào cũng có thể là ưu đãi, cũng có thể thu hút đầu tư nước ngoài. Thế nhưng mà bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân ấy, cũng như một số người cho rằng là hy vọng rằng đặc khu nó sẽ như là một cái máy đẻ tiền, là chuyện ngớ ngẩn, không có đâu. Anh cho nước ngoài thuê đất với giá rất là rẻ, anh gần như miễn thuế trong nhiều năm cho họ, thì đầu tư nước ngoài nó vào đó nó kiếm chắc, nó bỏ túi nó, chứ đâu phải nó cho Việt Nam tiền mà ngồi đó mà mơ mộng để kiếm được tiền. Nhưng cái sự ấu trĩ của những người không hiểu hết ấy, khiến cho cái nguy cơ cái dự luật đặc khu sẽ được thông qua trong thời gian tới là những tiếng nói phản đối của các cái tầng lớp nhân dân, của các mạng xã hội chưa chẳng đã thắng được cái ý chí bảo thủ của những cái người cầm quyền.
Ông nhắc đến đồng chí Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Nó là một trong những người ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản đấy. Trí tuệ của nó được được huấn luyện, được xây trên nền tự do dân chủ trong miền Nam. Thầy nói đến việc ba cái đặc khu đó, Vân Đồn rồi Bắc Vân Phong rồi Phú Quốc là bán đất. Bán đất tức là cũng là một cách cải cách ruộng đất đấy. Năm 1954 nó cải cách ruộng đất, nó giết bao nhiêu người mà. Rồi cho đến bây giờ nó cải cách ruộng đất thì nó bán đi, vẫn là đất của Đảng. Nó có cải cách cái gì chăng nữa thì nó vẫn nói là đất của Đảng. Đụng đến chính sách đất đai là đụng tới Đảng. Ai đụng vào đó là chống lại Đảng, chống lại xã hội chủ nghĩa. thầy đang chống lại Đảng và chống lại xã hội chủ nghĩa đấy. Điều tôi nói như vậy có làm thầy phiền không? Có làm thầy phiền không?
Cái riêng đất ở các đặc khu á, thì nó là do, ở đây tôi nói là một số vị lãnh đạo, một số đại gia đứng đằng sau là đã mua đất hôm đấy, đợi luật đặc khu nó thông qua để họ bán lại với giá cao. Đấy là lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm của họ, chứ không hẳn là họ tịch thu đất của dân để bán cho đặc khu. Mà tôi muốn nói đến cái khía cạnh trước đó là các cán bộ đã đầu cơ đất đai trước đó với giá rẻ, bây giờ đợi luật đặc khu thông qua để bán với giá cao để nhằm túi túi, cho nên họ sốt sắng trong việc thông qua luật đặc khu.
Cách đây có lẽ gần một tháng hay hơn một tháng chỉ đó, sau 43 năm có một cuộc biểu tình rất là lớn trên toàn nước Việt Nam về luật đặc khu. Cái điều này có làm thầy hưng phấn không? Có làm thầy phấn khởi trong lòng về những cái tâm tình của người Việt Nam, con cháu hội nghị Diên Hồng hay không? Và nghe đâu ngày 2 tháng 9 này sẽ có một cuộc biểu tình lớn nữa. Thầy có biết điều này không, thưa thầy Việt Khoa?
Vâng, tôi có theo dõi về cuộc biểu tình đó. Cuộc biểu tình đó diễn ra 12 tháng 6. Hôm 12 tháng 6 năm 2018. Điều chúng tôi ngạc nhiên là chưa bao giờ ở Việt Nam có một cuộc biểu tình lớn quy mô như thế. Các lực lượng đều xuống đường và đã tạo ra một cái sự lo ngại của sự cho chính quyền. Qua đó nó thể hiện rằng là nhận thức của các tầng lớp nhân dân Việt Nam về quyền lợi của mình rất là tốt, cho nên họ đã xuống đường để phản đối cái luật đặc khu, luật an ninh mạng. Đáng tiếc là có một số có hoạt động bạo lực bộc phá khiến cho chính quyền hoặc là một số kẻ tuyên truyền về cái tác hại của việc hùng sinh cho mất tự trọng phần nào. Và sự đàn áp cũng rất là dữ dội. Có những người biểu tình hầu hết là họ bắt, họ đánh đập, họ phạt 700.000, họ đánh đập rất dã man, tàn bạo giống như là của quân bộ, từ năm tục tới hôi. Những người mà từ bị bắt đều phản ánh lại như vậy. Hay là cái cậu cá nhân, cái cậu sinh viên ở Mỹ gốc Việt, cậu gì nhỉ? Xin Nguyễn, hôm nay là cũng đang tập thể hình thế mà chạy ra đường hòa với người biểu tình, thế mà họ cũng đánh đập vào tù trong vài tháng rồi trục xuất về Mỹ. Đấy là những cái việc đàn áp. Dù sao cũng đã phải thấy rằng là biểu tình một quyền chính đáng của người dân và nhận thức của người dân về các vấn đề lợi ích của đất nước, về quyền lợi cá nhân của họ, để họ đồng lòng xuống đường như vậy, đó là một tín hiệu đáng mừng, chứ không có gì phải đáng lo ngại cả.
Nước Việt Nam là một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, và Đảng Việt Nam ra rả tuyên bố là độc lập, tự do và hạnh phúc. Hồ Chí Minh cũng tuyên bố là không có gì quý hơn độc lập và tự do, và vì tự do, và vì tự do phải phản đối luật an ninh mạng. Những điều thầy đang làm, những điều những người bạn của tôi thân mến đang làm, đang bị đi tù, chậm đấy, chậm nhưng mà tiến tới dân chủ, chậm tới mà có còn hơn không, cần những người như ông. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đồng Mấy. Ngày hôm nay tôi dành lại cho thầy Việt Khoa một đôi phút nữa. Thầy có điều gì tâm tình với tất cả những người đang theo dõi chương trình này, với những bậc phụ huynh có con sắp đi học lại tại bên Hoa Kỳ, cũng như những người Đảng Cộng sản đang theo dõi thầy với tôi trên an ninh mạng. Thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy Việt Khoa.
Vâng, tôi xin cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi cũng như là mọi người Việt ở khắp nơi trên thế giới và những người Việt trong nước, tôi chỉ có tâm niệm rằng là mong mỗi người chúng ta hãy đỡ giúp mình góp phần vào đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái chậm tiến bộ để xây dựng nước Việt Nam với một cái xã hội dân chủ văn minh, công bằng hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, sánh vai được với các cường quốc trên thế giới. Đấy là điều tôi mong muốn nhất.
Thưa nhà giáo Đỗ Việt Khoa, nhà tôi ở bên cạnh một cái bờ hồ. Nhiều khi giật mình tỉnh giấc, hay đêm hôm qua tôi sửa soạn chương trình với thầy, nghe được tiếng cò văng vẳng trong đêm, nhớ đến nao lòng những ngày mưa tháng 8, thưa thầy. Cứ thế những mùa mưa qua đi đã hơn 40 năm có lẽ. Chính thức 43 năm cánh chim bằng xưa vẫn mãi miết bay trong những giấc mơ, thưa thầy. Thèm một lần được trở về lội nước trên những cánh đồng mùa lụt. Rồi bao giờ thèm được bay lại trên cánh đồng mây ngày hôm qua, bao giờ? Chúng tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây cảm ơn thầy Đỗ Việt Khoa đã thức khuya để tâm tình với sự chúng tôi về sự khốn nạn của những tên cán bộ, những tên cộng sản côn đồ đang cầm việc trong ngành giáo dục các giới trẻ Việt Nam. Cầu mong thầy chân cứng đá mềm, cầu mong một sự an lành với thầy và công việc của thầy dạy dỗ học sinh trong những tháng ngày sắp tới. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp để gặp lại nhau. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Hoàng Thủy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Việt Hải, anh Tâm Mã, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Xin giữ non tâm, khó phải tâu thề.